Nam mô ngày 27 tháng 12 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu mùa đông 4 ngày của năm 2014. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, và theo lệ mỗi năm chúng ta có mùa đông thì mình sẽ có khóa tu 4 ngày. Và mỗi năm thì chúng ta phát nguyện tụng một bộ kinh. Thì năm nay chúng ta tụng lại bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta đã tụng được đến quyển thứ hai, tập thứ hai, nhưng mà quyển thứ chín của kinh rồi. Thì hôm nay là buổi pháp thoại cuối cùng của năm 2014. Thì chúng ta sắp sửa bước sang 2015. Thì qua 2015 thì chúng ta sẽ tìm một bộ kinh để chúng ta học. Thì hôm nay chỉ còn có một buổi thôi, cho nên mình sẽ không có đủ thời gian để nói về kinh Lăng Nghiêm nhiều. Nhưng mà Pháp Hòa sẽ giới thiệu và nói cái ý chính để đại chúng nắm được cái đại ý của bộ kinh. Vị nào chưa được tụng đọc thì hy vọng tương lai có cơ duyên được tụng đọc. Vị nào tụng đọc rồi nhưng mà nghĩa lý chưa có hiểu thì cũng không có sao. Tại vì nếu mà mình hiểu được kinh một cách dễ dàng á thì mình đã chứng thánh. Thật ra bộ kinh này rất khó hiểu, tại vì nghĩa lý rất là sâu xa. Pháp Hòa nhớ là ở trong bộ Phật Học Phổ Thông á, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Ngài có soạn và chú giải bộ kinh này gión gọn. Và Ngài mở ngoặc để rằng tâm lý học, tức là triết học Phật giáo, tức là qua bộ kinh Lăng Nghiêm này. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này tổng cộng là 10 quyển, được dịch từ thời nhà Đường, tức là khoảng năm 705, thời của vua Đường Trung Tông, tức là sau đời của hoàng đế, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Thì bộ kinh này trước kia mình có tụng một lần một bản dịch. Hôm nay mình tụng lại bộ kinh này một bản dịch khác, tức là bản dịch mới nhất của cư sĩ Hạnh Cơ. Và khi dịch thì khi mà in thành tập kinh đó, để tụng đó, in chữ to, vì vậy cho nên kinh được chia thành hai tập. Chứ còn thông thường thì người ta chỉ in chung một quyển, một tập thôi, nhưng mà chữ nhỏ khó tụng. Và khi mà bà cư sĩ in bộ này thì làm chữ lớn ra, cho nên rất dễ tụng. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng. Thì khi mà mình nghe nói kinh Thủ Lăng Nghiêm thì đa số chúng ta nghĩ rằng năm cái đệ Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng vào thời công phu buổi sáng đó. Thì xin thưa là năm cái đệ Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng ở mỗi ngày ở chùa vào buổi sáng đó, nó nằm ở trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Cho nên cái năm đệ Lăng Nghiêm là cái phần trích từ ở trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chứ còn Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng buổi sáng chỉ mới là thần chú Lăng Nghiêm, chứ chưa phải là kinh. Còn kinh là trọn bộ mà hiện nay trước mặt đại chúng có một bộ đó. Cũng giống như kinh Pháp Hoa, có 28 phẩm, thì cái phẩm phổ môn thứ 25 cũng được trích ra thành một cái phẩm kinh mà chúng ta thường gọi là kinh cầu an. Thì mỗi lần cầu an thì tụng cái phẩm phổ môn đó, thì chúng ta hiểu rằng kinh cầu an không phải là cái phẩm phổ môn đó, nhưng mà bởi vì cái phẩm đó nói về hạnh nguyện của Đức Quan Âm ở trong kinh Pháp Hoa, thì chư tổ rút một phẩm đó ra làm thành một cái nghi thức riêng cho chúng ta để chúng ta trì tụng. Thì cái thời Công Phu Sáng cũng thế, chư tổ đã rút cái bài Chú Lăng Nghiêm đó ra để cho chúng ta trì tụng. Và toàn thể cái bài Chú Lăng Nghiêm đó có tổng cộng là 427 câu. Nhưng mà từ cái câu là Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Câu Tri Sắc Ni Sam Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ gì đó, thấu cho tới cái câu Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề đó, thì thật sự ra mình nói thần chú Lăng Nghiêm, nhưng mà đúng ra cái câu gốc của Lăng Nghiêm nó chỉ có 7 câu sau thôi, tức là câu thứ 420 cho đến câu 427 là Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lôn Vấn Ta Bà Ha. Đó là tâm chú của Lăng Nghiêm. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị đọc trong kinh thấy rằng trong kinh có dạy là chúng ta thường xuyên tụng thần chú này một ngày 108 biến thì được tiêu trừ những cái gì đó, thì không phải là tụng hết đâu, tụng câu cuối đó thôi, tụng cái câu Án A Na Lệ đó đó. Cho nên thỉnh thoảng á, giống như chương trong cái chương trình của mình á, là ngày thứ hai đó là chúng ta sẽ có trì cái Lăng Nghiêm tâm chú đó 108 lần. À, thì kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt, có khi người ta gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nói tắt, nói mà gọn nhất là hai chữ kinh Lăng Nghiêm, còn nói gọn vừa vừa là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn nếu mà nói cho đủ chữ thì kinh này tổng cộng là 19 chữ: Đại Phật Đảnh, Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà đây chỉ là một tựa kinh thôi. Hồi chiều quý vị tụng, quý vị có nhớ là kinh tổng cộng có bao nhiêu đề tựa không? Quý vị có nhớ kinh có bao nhiêu tên không? Kinh có 5 tên. Kinh có 5 tên ở quyển thứ 9. Nếu mà quý vị mở tập thứ 2 quyển thứ 9 trang 786 đó, thì quý vị sẽ thấy lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì và phụng hành thế nào, thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng kinh này có bao nhiêu tên đó. Vậy thì cái kinh này tổng cộng là 5 tên. Và cái tên Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm không có được đặt một cái tên riêng, mà khi mà dịch đó, thì ngài dịch giả đó đã gom một vài cái tựa chung lại để kết thành một tựa. Cho nên có thể ở trong này lấy tới 3 tựa đề kinh để gom lại thành một cái tựa bây giờ chúng ta tụng. Rồi mình nghe mình nói: ủa sao kinh Thủ Lăng Nghiêm mà có tới 5 tên? Dạ thưa, 5 không có nhiều đâu. Quý vị có nhớ kinh gì mà có tới 10 tên không? Kinh Bi Hoa. Khi mà mình đọc, mình tụng kinh Bi Hoa rồi mình học kinh Bi Hoa thì mình mới nhớ là khi hỏi Đức Phật tên này đặt tên, kinh này đặt tên là gì, và Đức Phật cho tới 10 tên. Thì thưa đại chúng, là hôm nào có dịp mình sẽ học làm thế nào để đặt tên kinh. Nó có 7 cái cách để đặt tên. Có 7 cách đặt tên kinh, và trong danh từ Phật học chúng ta thường gọi là thất chủng lập đề, tức là 7 cái phương cách làm sao để lập thành một cái tên của bộ kinh. Mà mình bữa nay mình không có nói cái đó. Đại Phật Đảnh á, tức là cái đỉnh đầu của Phật nè. Nhưng mà cái chữ đại ở đây á, Chúng ta đừng có hiểu lầm là theo cái nghĩa thông thường là đại là gì? Là lớn. Mà đối ngược lại với đại là gì? Tiểu, phải không? Nhưng mà cái chữ đại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì không phải chữ đại đó. Mà chữ đại ở đây có nghĩa là thù thắng, là siêu việt, là tột cùng, không có cái gì có thể sánh ví. Thì phải nghĩa chữ đại đó, chứ còn không thể hiểu cái chữ đại thông thường là lớn. Nghĩa thường của chữ đại là lớn, nhưng mà ở đây chữ đại không có nghĩa đó. Chữ đại có nghĩa là thù thắng siêu việt. Vậy thì đại Phật đảnh là cái ví dụ. Cái gì mới là chính? Thủ Lăng Nghiêm. Vì Thủ Lăng Nghiêm là gì? Thủ Lăng Nghiêm là một loại định. Cái định này kiên cố, rốt ráo, viên mãn, không phải ai cũng có thể đạt được một cách dễ dàng. Cho nên được ví như là cái đỉnh đầu của Phật. Làm sao mình có thể thấy được? Bây giờ ví dụ thôi, có Hòa ngồi đây nè, đại chúng ngồi dưới, làm sao thấy được cái đỉnh ở trên này của Pháp Hòa được? Thì cái khó thấy đó thì chỉ có những người thượng căn mới có thể thấm nhuần được. Và chúng ta phải tu tập mới có thể thấy được. Cho nên cái chính của cái kinh, cái chính của cái này là ba chữ thôi: Thủ Lăng Nghiêm. Vì đây là pháp tu. Và những cái câu kế đó là như là đại Phật đảnh, chư Như Lai, chư Bồ Tát Quảng Hạnh, đó là những cái ví dụ. Đại Phật đảnh nghĩa là rộng lớn, là bao trùm, rốt ráo, cùng cực. Tướng, cái tướng nhục, nhục là thịt á, tướng nhục kế này của Phật á, là một trong 32 tướng. Quý báo nhiệm màu, cho nên con mắt phàm phu của chúng sinh không thể thấy. Như Lai Mật Nhân, chữ Như Lai nghĩa là một trong 10 hiệu của Phật. Mật Nhân, những là nguyên nhân sâu kín huyền nhiệm, đó tức là chân tâm tịch tỉnh, thanh tịnh, thường lắng. Tức là ý nói cái chữ Mật Nhân đây là cái chỗ sâu kín màu nhiệm. Mà cái gì là sâu kín màu nhiệm? Cái chân tâm của mình sâu kín màu nhiệm, không thể nói được. Tu chứng liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là thẳng tiến tới chỗ rốt ráo cùng cực, đó là giải thoát trọn vẹn, niết bàn tuyệt đối, là quả vị vô thượng bồ đề. Nói một cách khác nghĩa là Phật. Nương vào chân tâm bất sinh bất diệt để tu hành. Tu mà không có trước tướng, tu mà không tu, đó là tu liễu nghĩa. Lâu nay là mình tu có nghĩa không à? Tức là mình cho người ta biết là mình đang tu. Ăn chay cũng báo cho người ta biết là mình ăn chay. Mình tụng kinh gì mình cũng báo cho người ta biết là mình tu kiểu này, tu kiểu kia vậy đó. Thậm chí mình làm thiện á, mình thấy người ta mới vừa làm xong cái mình cũng muốn biết, nói tuần rồi tôi cho rồi. Ví dụ vậy, tháng rồi tôi cho rồi. Hay cái người đó hồi xưa tôi giúp thế này thế kia. Cho nên mình chưa có liễu nghĩa. Tu mà không cần khoe cái mình tu, cái đó gọi là tu cái liễu nghĩa. Chấm dứt sinh diệt, thể nhập thật tánh vạn hữu, giải thoát rốt ráo, đạt niết bàn tuyệt đối, gọi là chứng liễu nghĩa. Cả tu và chứng đều liễu nghĩa. Tức là tu cũng không thấy mình tu, mà chứng cũng chẳng thấy mình chứng. Chuyện bình thường. Ví dụ như bây giờ mình ăn, có cần phải nói mình ăn không? Không, cái chuyện đó thì cứ xách chén đi ăn thôi. Rồi bây giờ mình lấy cái gạo mình để vô nồi, mình vo, mình bắt lên chín, của mình có la làng lên, mình nói trời ơi tôi hay quá, tôi nấu cơm chín rồi. Không, không có. Có nghĩa là mình có bỏ để gạo vô trong nồi nấu cũng là chuyện bình thường, mà có cái nồi cơm nó chín là cái chuyện mình tu sao mà đến cái mức độ nó bình thường, giống như là mình vo gạo nấu cơm mà khi cơm chín vậy, là không có gì phải khoe khoang hết. Nó bình thường đến mức độ như vậy thì cái đó gọi là tu chứng liễu nghĩa. Tu mà cũng không khoe, mà chứng cũng chẳng khoe. Không có bao giờ mình gọi cho người ta biết, mình nói chị biết tôi đang làm gì, tôi đang vo gạo á. Rồi mình nói là trời ơi tôi bữa nay tôi giỏi lắm nha, tôi nấu được cơm nó chín, trừ trường hợp Mình không bao giờ nấu cơm chín. Mà hôm nay mình nấu chín. Cũng giống như mình chưa bao giờ mình nấu ăn cho đại chúng đông, mà hôm đó mình nấu được một cái bữa nấu ăn đông cho đại chúng thì chừng đó mình lại la làng chút. Chứ còn nếu mà cái người mình ta làm thường rồi thì cũng có gì khoe hết. Cho nên tu cũng không khoe mà chứng cũng chẳng khoe, nó bình thường như vậy. Thường thường giống như mới đây Pháp Hòa đi giảng cho cái trường trung học, mấy em nó hỏi Pháp Hòa chứ làm sao một vị đó biết người ta làm Phật, làm sao mà người đó mình biết người ta là chứng làm Phật. Thì cái chuyện này nó giống như uống nước, ai uống thì tự biết, chứ còn làm sao mà mình diễn đạt được. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó, là ai ăn sầu riêng thì tự biết cái mùi sầu riêng, chứ giờ nói cỡ nào nó cũng không diễn đạt được cái muối sầu riêng. Thí dụ như bây giờ quý vị chưa bao giờ ăn ăn mắm, mà giờ Pháp Hòa có nói mắm nó hôi cái nào cũng là đem cái ví dụ khác, hôi như chao, chao không phải nó. Toàn là hôi như cái gì chứ không phải cái đó. Chứ thôi bây giờ muốn biết thì cứ tự để miếng mắm vô miệng rồi tự biết mặn như thế nào, hôi như thế nào, tự biết thôi. Tu chứng liễu nghĩa chứ Bồ Tát vạn hạnh. Nghĩa là sao? Bồ Tát tu vô số hạnh, gọi tổng quát là vạn hạnh. Chữ vạn hạnh là muôn hạnh. Bồ Tát vận dụng trí tuệ từ bi, trên cầu đạo quả giác ngộ, dưới thì cứu độ chúng sinh, tự lợi lợi tha gồm đủ. Cho nên gọi là muôn hạnh của Bồ Tát. Chứ là một khi mà mình đã thành tựu được cái phép đại định thủ lăng nghiêm này rồi, mà không cần khoan khoan đó, mà chứng rồi, thì bây giờ mình lăn xả vào đời muôn hạnh. Không có phải nhất hạnh, nhưng mà thật ra nhất hạnh cũng là vạn hạnh. Tức là một hạnh cũng là vạn hạnh. Ví dụ như giờ tôi không có làm được gì, nhưng mà tôi biết là mỗi tuần chủ nhật tôi nấu cơm. Nhưng mà bây giờ không có mình là cơm trục trặc á. Thành thử ra dù một cái gì đó chỉ có nấu cơm thôi, dù có con hạnh thôi đó, nhưng mà vạn hạnh. Tại vì giờ đồ ăn trăm món mà không có cơm thì làm sao? Cho nên một nồi cơm đó có mặt, nhưng mà mọi thứ nó cũng có mặt. Cho nên chỉ cần mình làm một cái thôi là tự nhiên muôn hạnh khác nó yên. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mình tu hạnh thôi, hạnh im lặng. Và quý vị có tin là chỉ cần một cái hạnh im lặng của mình mà tất cả các thứ khác nó thành tựu không? Nhiều khi đang mọi việc nó đang tốt đẹp vậy, chỉ cần mình một câu nói ra thôi, tự nhiên các cái khác nó sụp đổ hết. Giờ mình chỉ tu có một hạnh thôi mà muôn ngàn những cái thành tựu khác nó được thành tựu. Cho nên một hạnh cũng là vạn hạnh. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Bồ Tát chỉ có một hạnh đó, mà Bồ Tát có thể ứng dụng tất cả những cái hạnh tu. Cũng giống như là hôm nay mình có người rửa chén, nhưng mà lát nữa thấy cái vị đó lại cầm chổi quét nhà, rồi cầm chổi quét nhà xong lại thấy vương kia sắc gọt, cho nên vạn hạnh. Vì sao làm tất cả các hạnh mà có cần phải khoe không? Nè nè, tôi cầm dao tôi gọt rau nha, tôi đang sắc tàu hũ nha. Không có. Cái đó gọi là tu chứng, tu chứng liệu nghĩa. Mà bây giờ người đó lăn xả vào làm mà không bị những cái khác nó lung lay thì gọi là lăng nghiêm, ở trong cái định của lăng nghiêm. Mà cái định đó, cái hạnh đó chỉ có người cùng chứng mới hiểu, chứ còn người bình thường đâu có thấy. Có nhiều người ta làm mà mình không thấy người ta làm. Tại vì đó là sao? Đó là đại Phật đảnh. Đâu phải dễ thấy. Mình phải cùng tần số mình mới có thể thấy được. Chứ Bồ Tát vạn hạnh. Thì bây giờ nói tóm lại, người nào có tu tập chứng được cái định của lăng nghiêm, lăng nghiêm là định kiên cố, là rốt ráo, là viên mãn đó, thì vị này thành tựu được cái pháp tu chứng liễu nghĩa, làm tất cả các hạnh tự lợi lợi tha mà không có khoe, không có nói gì hết. Đó. Vậy thì thưa đại chúng, định thủ lăng nghiêm rộng lớn, sâu nhiệm, siêu việt thời gian, không gian, không thể đem tâm vọng tưởng phân biệt của chúng sanh mà nhận biết được, giống như tướng nhục kế của Phật. Quý vị có nhớ là ngài A Nan ở trong kinh là đối tượng của bộ kinh đó. Ngài nói cái gì ra cũng bị Đức Phật quở, là tại sao? Ngài đem cái tâm bình thường của phàm phu, Ngài nhận mọi việc không à? Cho nên đó, Đức Phật quở là vậy. Ví dụ như là quý vị có nhớ là hư không thì nó đâu có tướng gì đâu, nhưng mà tại vì nó ở trong cái gì đó thì mình lại nói nó là vuông tròn vậy thôi. Chứ còn vốn hư không nó đâu có bị cái tướng gì, nhưng mà mình đem cái tâm phân biệt của mình ra, mình nhận nó. Cho nên có nhiều khi có những người mà người ta ở trong xã hội, trong đời, người ta có những cái người đặc biệt. Cái tâm hạnh người ta không phải chỉ có bao nhiêu đó, nhưng mình lại lấy cái tâm bao nhiêu của mình đó để mình đi so với người ta không. Cho nên mình chưa có đạt được cái chỗ gọi là đại định lăng nghiêm, chưa có đạt được vạn hạnh của Bồ Tát lăng xả vào đời. Định thủ lăng nghiêm là loại định rốt ráo vô thượng, cho nên tu định này tức là tu pháp môn viên đốn. Chữ viên là tròn, chữ đốn là mau. Tròn đầy mà mau mắn, để chứng đạt tức thì đạo quả rốt ráo tối thượng, gọi là tu chứng liễu nghĩa. Chư vị Bồ Tát thực hiện muôn hạnh tự lợi lợi tha hoàn toàn viên mãn, đều do thành tựu được định thủ lăng nghiêm này. Cho nên định này cũng tức là chư Bồ Tát vạn hạnh. Chân tâm tịch thanh tịnh, tịch tỉnh thường hằng vốn sẵn nơi chúng sanh. Chút xíu mình sẽ nói là toàn bộ kinh nói cái gì. Ở đây mình đang nói về cái tựa. Cho nên nếu mình đọc cái tựa là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Đó là tên riêng của bộ kinh này. Còn cái chữ kinh là cái chữ chung, bộ nào cũng là kinh hết. Ở bên Trung Hoa đời nhà Tùy á, tức là khoảng năm 538, có một vị tổ, ngài là tổ khai sơn, khai sáng ra cái tông gọi là tông Thiên Thai, tức là ngài thấm nhập kinh Pháp Hoa, giảng giải kinh Pháp Hoa và lập riêng một cái tông gọi là Thiên Thai Tông. Và Thiên Thai Tông này có nghĩa là tông này là chuyên giảng giải tu tập theo kinh Pháp Hoa. Thì một hôm ngài nhập định, xin lỗi, một hôm ngài tụng Pháp Hoa đến cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thì ngài đọc đến cái câu là thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai. Có nghĩa là người nào siêng năng tinh tấn một cách chân thật thì người đó cũng là đang cúng dường cho Như Lai một cách chân thật. Nói một cách khác là bây giờ mình muốn cúng dường cho Phật á, không có cái gì hơn là sự tinh tấn của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ mùa đông năm nay, mỗi năm mình được nghỉ suốt một tuần lễ. Cái mình nói trời ơi, tuần lễ này tôi sẽ đi chùa. Nhưng mà mình đi chùa mình mua bình hoa, dĩa trái cây, bó hương, mình lên mình cúng Phật, mình lại Phật xong mình ngồi chơi giỏi lắm là chắc nửa tiếng rồi mình đi về. Thì nhìn thì cũng có vẻ như là mình tinh tấn đó, ngày nghỉ mà không đi chơi, biết đi chùa lễ Phật. Nhưng mà cái tinh tấn đó chưa bằng cái tinh tấn là mình ở trong chùa suốt mấy ngày, cứ từ sáng tới tối tụng kinh lễ Phật, nghe Pháp, ngồi thiền, đi thiền. Nói chung là tất cả những cái đó là chân tinh tấn. Mà cái tinh tấn của mình xong suốt 4 ngày này, đó là món phẩm vật cúng dường cho Phật tốt nhất. Tại sao? Tại vì Phật không cần trái cây. Phật không cần cái bó hương, nhưng mà Phật cần cái sự tu tập của mình đó. Tại vì nếu mình tu tập tức là mình có chuyển hóa. Mình có chuyển hóa có an lạc, tức là mình bớt khổ. Mà mình bớt khổ thì chúng sanh gần mình cũng bớt khổ. Thí dụ như mình ở nhà tuần lễ này mà mình không có đi làm, đó là mình cằn nhằn dữ lắm. Tại vì vừa dọn vừa cằn nhằn. Nhưng mà đỡ khổ ghê, 4 ngày này mình xuất gia, tức là mình ra khỏi cái nhà bình thường của mình ở trong chùa, mình vô đây mình lo tu tập. Nhiều khi tụng kinh suốt như vậy cũng tốt lắm. Tại vì tụng xong cái mình khang tiếng, mệt cái xuống hết nói nổi, cái lên đi ngủ thôi. Chứ nếu mà mình khí huyết mình còn tốt quá là xuống mình còn nói tiếp á, thầy nó nhờ mình tụng kinh suốt dậy cho xuống cũng hết sức rồi, cho nên là thôi đi ngủ thôi không nói gì nữa hết á. Cho nên khi mà ngài Trí Khải ngài tụng đến cái câu đó thì tự nhiên ngài sung sướng, ngài nhập định. Và khi ngài nhập định rồi ngài chứng được cái pháp hoa tam muội, mà khi xuất định rồi thì ngài giảng pháp hoa tam quán nó sâu hơn, hay hơn. Thì có một vị tăng người Ấn Độ đến thăm ngài và nghe được ngài giảng. Thì khi nghe ngài giảng xong rồi thì vị tăng đó mới nói: trời ơi, cái lời giảng của ngài, cái chỗ mà ngài chứng nhập được á, không khác gì ở trong kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó ngài mới được nghe tên của kinh Lăng Nghiêm, chứ trước kia ở Trung Quốc không có. Mà ngài Trí Khải cũng chưa được nghe, mà nhờ cái vị tăng Ấn Độ đó nói rằng ở bên Ấn Độ Thiên Trúc có cái bộ kinh đó, mà nghĩa lý trong bộ kinh đó tương đồng với cái mà ngài đã thâm nhập. Ngài nghe ngài mừng quá, nhưng mà ngài muốn đọc cái bộ kinh đó mà đâu có đâu mà đọc, ở bên Thiên Trúc mà. Cho nên ở nơi chùa của ngài, ngài có xây một cái đài để mỗi ngày á, ngài hướng về phía Tây, tức là cái hướng của Ấn Độ đó, mỗi ngày hai lần đảnh lễ cầu nguyện bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này sớm về Trung Quốc. Và thưa đại chúng, ngài lại như vậy suốt 18 năm, 18 năm một ngày hai lần. Vậy mà đến khi ngài viên tịch, bộ kinh vẫn chưa về tới Trung Quốc. Mãi đến 100 năm sau, thời nhà Đường, thì bộ kinh này mới được một vị tổ tên là Bát Lạc Mật Đế, có chỗ đọc là Bát Thích Mật Đế. Bởi vì cái bộ kinh này cái thời đó là một quốc bảo, không ai được mang ra khỏi nước và cũng không được truyền dạy, để cất thôi, vua không có cho mang ra, cấm. Chùa nào có thì cũng không, cũng để cất chứ cũng không có được, không có được mang ra. Thì vị này mới theo truyền thuyết mới nói rằng ngài đã dùng một cái loại vải rất 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 mịn và viết chữ rất nhỏ toàn bộ kinh này, và lấy sáp bao lại và để trong người của ngài, bằng cách là ngài mổ cánh tay và để trong cái cánh tay đó rồi mai lại, rồi làm giống như là một, làm giống như người bị ghẻ vậy đó, để mà đi qua lọt được cái ải. Khi ngài đến Trung Quốc, ngài đến Quảng Châu thì đến một cái chùa, ngài mới nói ra cái ý nguyện của ngài, thì mới mở cánh tay ra rồi đem bộ kinh ra mổ sáp rồi bắt đầu sao chép lại. Và sau đó ngài phải trở về để ngài chịu tội, tại vì khi phát hiện kinh được truyền ra ngoài rồi đó thì vua sẽ bắt phạt cái người mà quan giữ thành đó không có sót kỹ. Thì cái này là một cái truyền thuyết, tức là bây giờ á, chúng ta nghe như vậy á, thì chúng ta lại thương mến cái hạnh của ngài, tức là vị pháp vong su. Theo tinh thần đó chúng ta gọi là vị pháp vong su, có nghĩa là vì Phật pháp mà chúng ta không có nghĩ đến cái thân mạng của mình. Ngài thời đó cũng không có thuốc tê. Ngài thời đó không có thuốc tê. Mà quý vị biết không, ngài Huyền Trang á, ngày xưa đi qua Ấn Độ á, đi bằng cái gì? Đi bộ. Ngài Huyền Trang cứ đi bộ. Mà cái thời đó đó, ngài Huyền Trang không có cái GPS, không có cái bảng, không có cái bảng, cái máy mà chỉ đường. Ngài Huyền Trang phải chở kinh về. Ngài Huyền Trang thời đó không có cái USB, không? Nếu mà một có được một cái nhỏ nhỏ đem qua Ấn Độ mà thu hết vô trong đó rồi đi gọn hơn là đâu có cần phải cực khổ đến nỗi mà ngài đi qua một con sông ngài làm lọt mất mấy chục bộ kinh khi mà đi qua sông gặp tai nạn đó. Do sóng to thuyền ấy thì ngài xót mất, ngài chìm một mấy chục bộ kinh, ngài rất đau xót. Và thưa đại chúng là thật sự ra nếu như mà thời đó mà ngài Huyền Trang có những cái phụ tùng giống như mình bây giờ đó thì ngài đâu có được, ngài đâu có cái gì đặc biệt, phải không? Bây giờ mình khỏe quá, mình chỉ cần bay một cái vèo cái mình đem mấy cái đó tới mình thu vô rồi mình đem về bỏ máy mình in, rồi bây giờ kinh kệ cũng sướng. Chỉ cần lên mạng muốn gì, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google muốn cái gì cứ bấm lên mạng là nó có, chỉ cần cắt rồi dán rồi là ra quyển kinh. Nhưng mà thật sự chính những cái đó cho nên mình không có thấy gì nó quý. Mà ngày xưa ngài Huyền Trang chính như vậy, cho nên ngài mới là một vĩ nhân. Đi bộ ròng rã, ở đi học suốt cả 17 năm. Về tới Trường An để ra suốt 19 năm dịch kinh. Đến năm ngài 69 tuổi thì mòn mỏi do mười mấy năm trời nắng mưa khổ cực, cho nên sức khỏe ngài cũng bị ảnh hưởng. Và ngài đã thị tịch năm ngài 69 tuổi. Ngài Trí Khải cũng có sáu mấy tuổi mất à? Lại về hướng Tây 18 năm để cầu nguyện. Mà thưa đại chúng là ngài Trí Khải sau này phần lớn chư Tôn Đức giảng kinh phần lớn là nương vào những cái lời giảng của ngài Trí Khải nhiều lắm. Cho nên ngài Trí Khải còn có một biệt hiệu nữa là Đông Độ Thích Ca. Tức là cái trí tuệ của ngài người ta so sánh giống như là Phật Thích Ca mà ở phương Đông vậy đó, là Đông Độ Tiểu Thích Ca. Đông Độ Tiểu Thích Ca. Còn kia là Tây Trúc Đại Thích Ca. Đông Độ Tiểu Thích Ca. Bộ kinh này được dịch ra tiếng Việt lần đầu tiên năm 1932 do Hòa Thượng Chân Giám ở chùa Bích Liên dịch. Lần thứ hai được dịch do Hòa Thượng Nhẫn Tế ở Bình Dương dịch và chú giải năm 1944 đến năm 1950 thì cái bộ đó mới hoàn tất. Và bây giờ quý vị nào muốn nghiên cứu cái bộ Lăng Nghiêm á, thì Pháp Hòa giới thiệu cái bộ Lăng Nghiêm Tông Thông của ngài Nhẫn Tế đó. Thì theo như Pháp Hòa đọc á, thì thấy là ngài Nhẫn Tế dịch giảng cái bộ Lăng Nghiêm Tông Thông rất là chi tiết, rất hay. Cho quý vị muốn đọc cái đó cũng được. Cái cuốn đó tên là Lăng Nghiêm Tông Thông. Đến năm 1945, một bản dịch khác nữa của Hòa Thượng Trí Siêu. Đến năm 1961, một bản dịch khác của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ở Quảng Nam dịch. Và đến năm 1962, có một bản dịch nữa của cư sĩ Tuệ Quang. Đó là những bản dịch mà Pháp Hòa biết được. Riêng thì khi Pháp Hòa đi tu rồi đó, thì vì muốn tụng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà lúc đó chưa có một cái quyển nào gom toàn là lời kinh dịch không để mình tụng, thì lúc đó Pháp Hòa chỉ có được bộ của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tức là hai quyển, hai tập giống vậy. Nhưng mà cái cách dịch của bác sĩ là dịch xong rồi chú giải ở dưới, rồi hai ba trang sau mới có một đoạn chính văn nữa. Cho nên nếu mà mình muốn tụng kinh mà liền lặt lời kinh chánh không á thì rất là khó tụng. Thì lúc đó Pháp Hòa phải lấy cái kẹp sách á, cái paper clip á, cái kẹp sách, Pháp Hòa mới lật hết những cái phần chú giải lại, gom thành một sách rồi kẹp cái kẹp đó vô. Rồi hễ chỗ nào chánh văn thì để, mà chỗ nào chú giải thì kẹp, mà quý vị kẹp nó dày cả khúc vậy nè. Để khi mình tụng á, vì mình muốn tụng cái lời kinh không thôi, cho nên phải tụng bằng cách đó. Cho nên khi mà học, khi mà tụng tới kinh Lăng Nghiêm và nói tới cái bản dịch của bác sĩ Lê Đình Thám, thì Pháp Hòa có cái kỷ niệm. Hồi Pháp Hòa hồi nhỏ mà muốn tụng bộ kinh này mà không có cái bài, không phải như bây giờ mà cái phần chánh văn được gom in thành tập như vậy đâu. Ngày xưa Pháp Hòa không có cái đó, mà chỉ duy nhất có một bộ của bác sĩ Lê Đình Thám. Mà phải ngồi, trước hết là phải ngồi tìm những cái lời chú giải kẹp lại hết để cho cái phần chánh văn thôi. Rồi cuối cùng khi bắt đầu tụng là ngồi lật từng phần như vậy. Thì đó là cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng. Kinh này trọn bộ, trọn cái bộ kinh này gồm có 10 quyển. Và ở trong kinh á, như bây giờ cái bản dịch quý vị thấy có chia những cái đoạn á, đó là do dịch giả cư sĩ Hạnh Cơ thêm vào để cho chúng ta nhớ là cái quyển đó nói về cái gì. Chứ còn nguyên tác chữ Hán thì không có cái phần chú thích đó, không có cái phần thêm đó, liền lặt kinh thôi. Giờ mình nói tới nguyên nhân mình nói bộ kinh á, quý vị nhớ phần đầu kinh á nói cái gì không? Nguyên do nào mình có kinh này? Ngày đó, hôm đó là ngày mãn hạ, sau 3 tháng an cư, vua mà cũng là nhằm lúc dỗ của ba, tức là thân phụ của vua Ba Tư Nặc. Cho nên vua Ba Tư Nặc mới làm lễ, làm trai tăng, thỉnh Phật và chư tăng đến dự. Nhưng mà đã là nói mãn hạ thì không phải riêng vua Ba Tư Nặc cúng, mà rất nhiều cư sĩ Phật tử khác cũng muốn cúng dường. Lúc đó Đức Phật mới nói với ngài Văn Thù Sư Lợi, thôi bây giờ đó mình coi coi bao nhiêu chỗ tổ chức cúng dường, rồi chia chư tăng ra đi. Nhưng mà đặc biệt ngài A Nan lúc đó ngài không nằm ở trong nhóm nào để đi chứng trai hết á, bởi vì ngài đã nhận lời thỉnh riêng. Thì nhà Phật chúng ta thường thường gọi cái đó gọi là biệt thỉnh, phải không? Biệt thỉnh có nghĩa là mình nhận lời mời riêng. Thí dụ như trưa ngày mai ai cũng đi tới nhà kia trai tăng hết á, có mình Pháp Hòa đi riêng, thì Pháp Hòa đi vậy đó gọi là đi biệt thỉnh, tức là ta thỉnh riêng. Và ngài A Nan ngày xưa đó, khi nhận lời làm thị giả cho Phật á, các thầy mời ngài A Nan lên làm thị giả cho Phật, thì ngài có đưa ra những cái điều kiện: quý thầy muốn tôi làm thị giả cho Phật cũng được, nhưng mà tôi có những điều kiện sau đây. Thì trong đó có một cái điều kiện là ngài được quyền đi biệt thỉnh. Và trong đó có một cái quyền nữa đó là ngài được quyền từ chối những khách nào đến muốn gặp Phật. Hễ mà ngài nói no là không ai được yes ạ. Phải có cái quyền đó, tôi phải cho tôi có cái quyền là được quyền, nghĩa là quyết định cái công việc gọi là ai đến thăm Phật, lúc nào tôi cho vô mới được vô. Và cho tôi có cái quyền là không nhận đồ y áo của Phật. Thường thường thầy mà mặc ra được thời gian rồi thầy cho lại cái áo đó cho mình quý lắm, tại vì của sư phụ để lại. Nhưng mà đối với ngài A Nan là ngài không xin cái kiểu đó. Tại sao biết không? Ngài không muốn người ta nói ngài sao? Do gần Phật, thị giả cho Phật, rồi được Phật cưng cho nên Phật cho riêng. Ngài không muốn người ta dị nghị như vậy. Nói chung là ngài có những cái điều kiện, mà trong đó có một cái điều kiện quan trọng nữa. Đầu tiên nhất là khi con đi tu thì con đã tu sao Phật, thành Phật bao nhiêu năm đó, cho nên những cái kinh trước kia Phật nói con chưa có nghe, bây giờ Phật phải repeat lại hết, Phật nói là hết cho con nghe. Thì lúc đó Đức Phật phải nhận lời. Mà nhờ cái điều kiện đó mà những kinh trước kia Đức Phật nói trước khi ngã nan vô tu đó, mình mới có được nghe đó. Chứ nếu mà ngã nan ngày xưa mà không có cái điều kiện đó là mình bị hụt một số kinh rồi. Nhưng nhờ ngã nan nói rằng khi con vào tu trễ cả mười mấy năm thì Phật đã nói kinh, nói những lời giảng trước đó rồi, bây giờ Phật phải lặp lại cho con nghe. Thì lúc đó Ngạ Nan mới được đi biệt thỉnh. Mà lúc đó Ngài vận dụng cái lòng từ bi đi khất thực bình đẳng. Mà trong kinh còn nói không giống như Ngài tu Bồ Đề, Ngài Ca Diếp. Tại vì Ngài Ca Diếp là chuyên môn sinh của người nghèo, ổng người giàu ổng sinh. Vì cái lý của Ngài là người ta nghèo, người ta thiếu phước, người ta không có bước bố thí, bây giờ mình xin đi cho người ta mở lòng, người ta bố thí, kiếp sau người ta giàu. Tức là cũng là vì lòng từ bi, nhưng mà cũng còn biên, tức là còn gì, còn lỡ, tức là chỉ xin của người nghèo thôi. Còn Ngài tu Bồ Đề thì quan điểm khác, người ta nghèo muốn chết mà xin cái gì, cái anh giàu người ta có không xin. Cho nên hai vị là hai cái thái cực. Cho nên Đức Phật á, ngày xưa cũng hay quở, không có đi theo hai cái đường lối. Cho nên lúc đó Ngài phải vận dụng lòng từ bi bình đẳng, là đi khất thực từng nhà mà không có phân biệt. Nghèo giàu gì lúc đó ai là người cúng là Ngài nhận hết. Nhớ không, trong kinh nói là không phân biệt nhiều người đó là Sát Đế Lợi, Thủ Đà La hay là Bà La Môn vân vân. Thì lúc đó Ngài gặp một cái cô nhà nghèo, cô Ma Đăng Già đó. Cái chữ Ma Đăng Già đó là nó âm từ cái chữ tiếng Phạn là Mát Tăng Ga, chứ đừng có hiểu là ma là con ma nè. Mày là ma, mày vô chùa mày vũ thầy mày là ma. Già mà còn là ma, không phải vậy. Ma Đăng Già là âm từ cái chữ Mát Tăng Ga, cho mình âm là tiếng Phạn là Ma Đăng Già. Thì cô gặp Ngạ Nan, rồi Ngạ Nan cô bị cái sắc đẹp của Ngạ Nan cuốn hút. Ngạ Nan đẹp đến mức độ là không có được hở cánh tay. Thời đó là chư tăng ai cũng phải hở cánh tay hết, mà đặc biệt Ngạ Nan là không hở cánh tay. Phật phải chế một cái áo đặc biệt cho Ngạ Nan mặc để che cánh tay. Và cái áo đó được gọi là Phú Kiên. Phú là che, kiên là vai. Áo Phú Kiên nghĩa là áo che vai, bởi vì cái làn da của Ngạ Nan quá đẹp. Nghĩa là người nào nhìn Ngạ Nan cũng bị hút hồn. Thì cái cô này cũng không ngoại lệ. Khi mà cô gặp Ngài rồi thì cô thương quá, mà đặc biệt là được Ngài đối đáp nữa. Nói dạ con không dám cúng dường đâu, tại vì Ngài là bậc cao quý. Trời ơi, tôi xin thức ăn chứ tôi đâu có xin giai cấp. Nói như vậy cho nên động lòng cái cô kia. Trời ơi, đẹp trai con nhà giàu mà lịch sự, không có khinh người. Thương quá, không có khinh người. Cho nên rồi cô mới dùng thần chú. Tại vì lúc đó mà dụ bình thường thì đâu có được, đâu có thể nào như là thị màu nói lộ liễu ra đâu. Ông đạo ông lạnh nhạt chứ tôi ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đó vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Hồi đó thị màu nói như vậy với thị kính á. Nhưng mà cô Ma Đăng Già không nói vậy. Bây giờ nghĩa là không cách nói, là bây giờ thôi dùng bùa thôi. Nhưng mà lúc đó Đức Phật á, ăn cơm xong, mà thông thường là ăn cơm rồi là phải trả nợ thí chủ bằng cách là thuyết pháp. Mà bữa đó nghe Đức Phật biết Ngài A Nan mắc nạn, cho nên ăn xong thì dùng cơm trưa xong thì Đức Phật liền trở về tỉnh xá, mang nói với Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, mang cái bài chú này đến hóa giải cho Ngài A Nan. Thưa đại chúng, là ở đây mình nói, mình bây giờ mình nói cái thiệt thôi, cái ý. Bởi vì Ngài A Nan á là tượng trưng cho cái thức, còn Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí. Và Ngài A Nan là người học rộng nghe nhiều, đúng không? Thế thì chúng ta phải hiểu, ở trong nhà Phật học rộng nghe nhiều là tốt, nhưng mà nhớ cái đó chỉ mới là cái học thức thôi, chứ nó không phải là trí tuệ. Cho nên Ngạ Nan là tượng trưng cho hữu sư trí, tức là trí tuệ mà do học có thầy mà nên. Còn Ngài Văn Thù là tượng trưng cho vô sư trí, tức là trí tuệ không có thầy. Vậy thì ai mới hóa giải được cho Ngạ Nan? chỉ có ngài Văn Thù thôi. Cho nên những cái điểm trong kinh Lăng Nghiêm á, nó tương đồng với kinh Pháp Hoa lắm. Quý vị mà đọc kinh Lăng Nghiêm hồi mấy ngày nay mà đọc cho kỹ là sẽ thấy nó ẩn hiện với nhau giữa Pháp Hoa và Lăng Nghiêm. Cho hồi hôm qua mình đọc thích, vì mình đã đọc Pháp Hoa rồi, cho nên bây giờ mình đọc Lăng Nghiêm mình thấy trong này nó có Pháp Hoa. Cho nên ngày A Nan là tượng trưng cho cái trí mà có học. Mà trí có học là có ngài mắc nạn. Tại vì sao? Bởi vì mình cứ dùng cái trí mà chữ nghĩa của mình ra mình nói chuyện không à. Cho nên có ngày mình sẽ thua. Và trong tám nạn á, trong tám cái nạn, đại chúng có nhớ tam đồ bát nạn đó, thì trong tám cái nạn gì là cản trở mình trong tám nạn đó? Thế trí biện thông. Thế trí biện thông có nghĩa là mình đem cái trí tuệ thế gian của mình để mình so đo với giáo lý với trí tuệ Phật pháp. Mình đem cái trí tuệ thế gian của mình vào trong sự tu hành của mình thì không có được. Nó là cái nạn, bởi vì mình không có chịu mở lòng mình học. Cái gì mình cũng đem khoa học ra mình chứng minh hết, có những cái nó bất tư nghì, không có thể nào giải thích được. Rồi khi mà đem ngài A Nan về rồi á, ngài A Nan khóc lóc buồn tủi, con là anh em chú bác của Phật, là thị giả của ngài, xưa nay mệnh danh là học rộng nghe nhiều, mà hôm nay á bị xấu hổ thế này. Bị một cô gái mà chỉ cần dùng có mấy câu thần chú thôi mà con là tự động y áo và lột từ từ. Mà hôm nay mà không có Thế Tôn, không có ngài Văn Thù thì con tiêu đời rồi. Lúc đó ngài mới cầu xin Đức Phật chỉ cho ngài cái cách làm thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi ngài A Nan chứ, khi mà ngài đi tu, thầy đi tu là thầy lấy cái gì để ngài thầy muốn đi tu? Nói dạ bạch Thế Tôn, con thấy tướng hảo 32 tướng tốt của Phật đẹp quá mà con muốn đi tu. Thấy chết rồi. Đi tu mà vì cái đó mới đi tu là thấy. Cho nên đại chúng ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ này thì chúng ta phải thấy một điều. Cái quan trọng là cái khởi nguyên ban đầu chúng ta tu bằng cái tâm gì thì nó sẽ được đáp lại bằng cái quả đó. Vì sắc đẹp mà đi tu thì có ngày cũng vì sắc đẹp mà chết. Ở đây mình có A Nan, nữ A Nan. Cho nên thưa thí dụ bây giờ á, thí dụ thôi, bây giờ cái người đó người ta đi tu tại vì vì cuộc sống khó khăn, người ta muốn tìm vô chùa, người ta gửi thân, người ta qua ngày đoạn tháng. Thì mình không phải trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh, mình chỉ vì cái tâm đó thôi. Là có chỗ ăn, chỗ ở, thấy người tu sung sướng gì, ví dụ vậy. Vô tu thời gian mà khi nào không còn sung sướng kiểu đó nữa là đi. Tại vì đâu có nghĩ là mình đâu có hiểu cái mục đích đi tu là vô chùa đó, tụng kinh nghe pháp là mở mang trí tuệ, đem công sức ra phụng sự chúng sanh là tạo cái phước. Bởi vì cái phước á, mà có thì nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Chứ còn vô đây mà hưởng không thì nó hết rồi thì nó tiêu. Cho nên cái cách của nhà chùa là vô tu mà phải làm việc, bởi vì làm việc để tạo cái phước. Và hơn nữa đó là để chúng ta không mang nợ tính thí đàn na. Như hồi sáng mình đọc ở trong cái bản phát Bồ Đề Tâm Văn đó, vì ơn đàn na tính thí. Nếu không á thì nợ này làm sao mà trả đây? Từ một cái hạt gạo, từ một miếng nước, xin lỗi, bây giờ mình nhìn cho kỹ có cái gì là của mình không? Toàn là mình hưởng dụng của đàn na tính thí. Cho nên nếu như mà mình vô tu mà không phải bằng cái tâm cao thượng, chỉ vì những cái kia đó, thì thế nào rồi mình cũng sẽ không ở được. Dù không gặp nạn nhưng mà khi nó không đáp ứng được. Ví dụ như bây giờ cái người kia họ buồn gia đình, họ vô tu. Vì buồn gia đình mới vô tu, cho nên rồi một ngày nào đó buồn chùa, buồn bạn đạo, buồn thầy, buồn huynh, buồn đệ thì cũng ráng đi chỗ khác nữa. Bởi vì đi tu là tại buồn một đối tượng khác mới lẩn trốn một cái đối tượng đó chạy vô trong này, rồi mai mốt cái buồn đó nó tiếp tục, bởi vì cái phiền não đó nó chưa chuyển hóa. Còn nếu mình đi tu vì cái chí nguyện thoát ly sanh tử, nói nghe cho nó oai hùng giống như là phát Bồ Đề Tâm vậy đó, vì thoát ly sanh tử, vì thoát ly sanh tử, vì cứu độ chúng sanh, vì trọng tánh linh của mình, vì báo ơn cha mẹ, vì báo ơn thầy tổ, như là 10 cái lý do mà hồi sáng mình đọc trong phát Bồ Đề Tâm vậy. Thì nếu mình vì những cái nguyên do đó mình mà phát rồi đó, tức là tâm mình đã phát, nguyện mình đã lập, thì dù núi cao vạn trượng cũng tới. Quý vị hồi sáng đọc lời đó ha, dù núi cao, nếu không vì cầu sanh tịnh độ thì cũng khó. Tại vì khi mình phát được cái tâm cao thượng này rồi thì tịnh độ có mặt, thì lo vì gì không có ngày mình không được vãng sanh. Hay quá. Cho nên ngài mở đầu kinh Lăng Nghiêm thôi thì chúng ta đã thấy cả những cái nhân quả. Thế ngài đang tu từ cái nhân nào mà phát thì đây, đây là cái quả này, phải không? Nhưng mà xin thưa đại chúng, nếu ở dưới cái nhìn của Bồ Tát thì cái phạm lầm lỗi của ngã nan và cô ma đăng già đó là cái duyên do để Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm này. Bởi vì thưa đại chúng, là trong nhà Phật không kinh, có những lời dạy của Phật không có cái nguyên do thì Phật không có nói. Vì vậy cho nên á, với cái nhìn bình thường thì thời của Phật có 6 thầy tỳ kheo chuyên môn quậy phá để Đức Phật chế giới. Thì 6 vị này tên là lục quần tỳ kheo. Chữ lục là 6, đừng có đọc thành lột nha. Lục là 6. Chữ quần là quần chúng, là một nhóm. Cho nên dịch là một nhóm tỳ kheo 6 người quậy cái này quậy cái kia, mà chính 6 vị này quậy cho nên Đức Phật nhân đó mà chế giới. Phải có duyên do mới chế giới. Cho nên với cái nhìn bình thường thì 6 ông thầy quậy, nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát thì 6 vị Bồ Tát đã khơi nguồn để cho các giới luật được thiết lập. Bởi vì nếu không ai phạm mà tự mình thiết lập là vô lý. Người ta không phạm mà tự nhiên bắt người ta làm cái chuyện đó, mình không phục tùng. Nhưng mà nhờ có người phạm cho nên điều lệ này được nói ra. Bên Ni cũng có 6 cô gọi là lục quần tỳ kheo Ni. Bên này là lục quần tỳ kheo. Vậy thì 6 vị đó với cái nhìn của Bồ Tát, với cái nhìn của Đại Thừa thì đây là 6 vị Bồ Tát. Cái đó chúng ta gọi là nghịch gì Bồ Tát ha? Nghịch hạnh Bồ Tát. Từ điển chạy hơi nhanh. Nghịch hạnh Bồ Tát. Còn những vị mà lúc nào cũng làm những cái hạnh mà đẹp để cho mình thấy, mình học theo, cái đó gọi là thuận hạnh Bồ Tát. Còn có những vị chuyên môn làm cái chuyện. Nhưng mà mình thấy ví dụ vậy nè, nó trời ơi cái cô đó thì tu rầu cổ ghê, hay là cái chú đó là mình biết mình rầu chú đó đó thì có nghĩa là người ta cũng rầu mình dữ lắm. Thì mình nhớ là nhiều khi có nhiều khi á, những vị đó lại là cái phản, cái gương á, để mình soi. Đừng làm đó, làm đó người ta không ưa, người ta không thích, đừng làm. Cho nên ngài Khổng Tử mới dạy đệ tử, khi con thấy người ta làm tốt con đừng ganh mà con phải học, học cho tốt bằng người ta. Khi con thấy người ta làm dở con đừng có chỉ trích, mà con phải lấy cái dở người ta để làm cái gương cho mình, cố gắng đừng lập theo cái lỗi của người ta. Cho nên rốt cuộc rồi thì đó là cái học để mình chúng ta tập có một con mắt nhìn thông suốt. Như vậy thì lúc đó cái nhìn của mình nó mới viên thông. Quý vị có nhớ kinh Lăng Nghiêm dạy đó, khi mà nghe một tiếng chuông thì nói là có nghe, Khi tiếng chuông im lặng nói không có nghe, Đức Phật nói sao thầy lộn xộn vậy? Sao hồi nãy có tiếng chuông nói nghe mà giờ không có nói không nghe? Vậy thì cái khi không có tiếng thì cái tánh nghe của ngài thầy đi đâu? Cái nature của cái listening của mình lúc đó nó đi đâu? Nó không có mất. Nhưng mà tại vì lâu nay mình bị một cái khổ là có tiếng mới kêu có tiếng, còn không có tiếng thì mình lại không có biết rằng đó là tiếng không có tiếng. Cái tánh nghe mình có bao giờ mất? Nhưng mà lâu nay mình thấy cái cảnh, cái tiếng thì mình chạy theo nó. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy cái gì? Dạy cho chúng ta nhận ra cái chân tâm, cái chân tánh mà chúng ta có. Mà sở dĩ lâu nay chúng ta có mà không biết là tại vì chúng ta chạy ra bên ngoài, chúng ta đi tìm. Nhưng mà thật nó ngay đó chứ không đâu hết đó. Thì đặc biệt đó là Đức Phật dạy rằng ở cái gì làm cho mình luân hồi sanh tử? Sáu căn, nhớ không? Nhưng mà cái gì sẽ làm cho mình thoát ly sanh tử, chứng được niết bàn? Cũng do sáu căn đó đó, khỏi cần chạy đi đâu hết. Hễ mà mình nhìn mình chạy theo là mình mất mình rồi đó, phải không? Còn mình nhìn đó, mình chỉ nhận biết thôi, thì mình sống hằng với cái thấy đó. Đại ý là vậy đó. Còn mai mốt mà mình ai có thời gian và nghiên cứu, học hỏi, nghe giảng Kinh Lăng Nghiêm thêm thì mình sẽ hiểu sâu hơn. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói cái tổng ý. Cái thấy của mình cũng vậy. Xưa nay mình không có mất cái thấy. Nhưng mà hễ mà mình có cái đèn cái mà thấy không? Dạ thấy cái cây. Rồi hãy mà tắt đèn hỏi thấy không? Thấy gì đâu, tối hù à? Tối hù là cái mình thấy đó. Cái thấy mà thấy tối hù. Còn khi đèn sáng thì thấy sáng. Nói như vậy thì cái thấy mình mà không có bị gọi là cái sai biệt, sai quấy. Còn mình bây giờ là mình cứ hễ thấy mới kêu thấy không à. Chẳng hạn như mình đi chợ về, hỏi là đi chợ về có thấy gì không? Nói không. Tại sao mình nói không? Là tại vì khi nào ai quánh lộn mình mới kêu thấy. Ai giật đồ mình mới kêu thấy. Ai đụng xe mình kêu thấy. Nếu không thấy làm gì mình về tới nhà. Vậy rõ ràng mình có thấy, nhưng mà tại vì mình cứ bị cái gì nó hấp dẫn. Sáu căn của mình, sáu cái phân biệt của mình, mình mới đặt cho nó thành vấn đề. Còn bình thường mình đó mình không thấy. Mà thật ra mình rất thấy. Cho nên thì các vị thiền sư ta nói một câu gọn vậy nè. Tiếng Anh nó kêu là there is no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào để đi tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Nghe khó hiểu không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Mình có con mắt sáng để nhìn thấy mọi vật, hạnh phúc không?
Hạnh phúc rồi.
Mình đi tìm hạnh phúc ở đâu nữa? Hạnh phúc ngay trước mặt. Có mắt sáng, mắt thấy được trời xanh. Tai nghe tiếng chim hót. Mũi ngửi thấy hương trầm. Lưỡi nếm được pháp vị. Thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Hạnh phúc rồi. Rồi ví dụ như hôm nay nè, nếu mà mình ngồi mình nhìn kỹ con mình, hạnh phúc từ sáng đến chiều luôn. Cứ ngủ thẳng cẳng thôi, không cần để đồng hồ, có người reo mình thức. Và thậm chí không cần chuông reo nữa, có một người nào thức trước là mình thức theo à. Tại vì âm thanh của người đó là ca lăng tần già, là cộng mạng. Người đó mà thức cái là cả làng cả xóm thức hết. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Rồi xong rồi chỉ cần bước xuống giường, mang dép đi thẳng vô kia, dở lên cho có nước. Muốn nước nóng, nước lạnh có đủ. Xong rồi cái đi lên đây ngồi thiền, thiền tụng kinh xuống cái tưởng sao, xuống dưới cái mâm xôi để sẵn. Mà người ta sợ mình á, nghĩa là ăn bốc nó, ta để muỗng sẵn luôn. Hạnh phúc là con đường, không có con đường nào để tới hạnh phúc. Hạnh phúc nó trải dài ở trước mặt của mình. Thì cũng như thế, cái chân tâm của mình nó hằng sáng như vậy, nhưng mà tại vì tối ngày mình cứ chạy theo. Ví dụ như là mình đưa một miếng ăn vô đúng cái khẩu vị mình mới khen ngon, chứ còn đâu không đúng khẩu vị cái bắt đầu một câu khác nó phán ra liền. Mặn như muối lòi, lạt như nước lạnh, chua lè chua lét mà ăn cái gì. Ăn chè mà nói trời ơi chè gì ngon muốn chết sao ăn. Thí dụ vậy. Rồi thí dụ bây giờ mình thích nước cốt dừa mà người ta không để nước cốt dừa, nó nói ăn cái chè này mà không có nước dừa ăn cái gì. Rồi người ta để nước cốt dừa, nó trời ơi ở xứ này mang nước dừa kiểu này là chết. Mà cái chữ chết của mình nó kéo dài ra để nó diễn tả cái chết đó nha. Chết dài dài theo nước cốt á. Thí dụ vậy. Cho nên là mỗi ngày mình sống, nhưng mình không có nhận cái gì nó ngay trước mặt có hạnh phúc để ăn để sống đó, mà mình cứ bị những cái đó nó lôi kéo. Cho nên mình không thấy được cái đó, tức là mình không thấy được cái đảnh tướng của Chư Lai. Mà khi mà thấy được cái đó, tức là mình có được cái lăng nghiêm ở trong định rồi, mình ở trong định lăng nghiêm rồi. Không, mà chứ khi mình có được cái đó rồi thì mình sống bằng muôn hạnh vạn hạnh, mà không có gì mà để biểu diễn hết, thì gọi là liễu nghĩa. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh. Vì sao có được Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh? Vì mình có được thủ lăng nghiêm. Lăng nghiêm là đại định. Định này kiên cố, bền chắc, không có gì lay động. Cho nên khi ngã nan mà được Đức Phật khai thị dẫn giải xong, ngài vui quá, ngài mới nói lên cái bài kệ tán thán bằng cái câu: diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Thế Tôn là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Pháp thủ lăng nghiêm này trên đời thật hiếm có, gọi là thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Hai câu đó là khen Phật và khen Pháp. Khen Phật là đấng diệu trạm tổng trì bất động, khen Pháp là thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, trời ơi bây giờ con nghe cái này xong rồi, con tiêu trừ hết tất cả những cái vọng tưởng điên đảo ức kiếp của con. Xưa nay con bị ức kiếp điên đảo tưởng, bây giờ con tiêu hết rồi. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, không cần phải trải qua cái gì hết mà cũng chứng được Pháp thân, gọi là bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân. Bây giờ con làm gì nữa? Con chỉ có nguyện thôi. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Nguyện nay con được đắc cái quả, thành được quả Phật, để con trở lại hoàng độ như thị hằng xa chúng. Trở lại độ chúng hằng xa. Tại sao kêu hằng xa? Không phải bị nó nhiều quá, như là số cát sông Hằng vậy đó. Hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát. Chữ thâm tâm chứ không phải là thân tâm nha. Thâm tâm. Tại sao gọi là thâm tâm? Bởi vì độ tận cùng chúng sanh, độ không chừa. Chứ không phải nói là trong cái số này tôi chừa ra hai người tôi không dám rớ. Cái đó chưa phải thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, độ như vậy đó mới gọi là báo ơn cho Phật, gọi là thị tắc danh vi báo Phật ân. Bây giờ con một lần nữa xin Phật chứng minh cho con, gọi là phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Đời ác năm trượt con xin vào trước, ngũ trượt ác thế thể tiên nhập. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề không chứng quả Bồ Đề. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Quý vị biết cái lời đó nằm ở trong quyển thứ mấy không? Cuối của quyển thứ 3, tập 1. Nếu ai có cái tập 1 này, cuối quyển 3 là lời của Ngài A Nan phát nguyện. Rồi ngày nay chư tổ mới lấy cái lời đó ra để ở phía trước cái phần tụng công phu sáng, thì chúng ta lại gọi là tựa lăng nghiêm. Cho nên khi nào vô chùa người ta nói sáng nay chúng ta sẽ tụng bài tựa lăng nghiêm, hay là đi một cái lễ gì đó hỏi bạch thầy hôm nay chúng ta tụng cái gì, thầy mới nói ồ hôm nay mình chỉ tụng bài tựa lăng nghiêm thôi, thì chúng ta phải nhớ tựa lăng nghiêm là cái bài đó đó. Nhưng mà thật sự ra nó là bài phát nguyện của Ngài A Nan. Khi mà Ngài được Đức Phật khai ngộ rồi, Ngài phát nguyện. Rồi cái câu mà nhĩ thời Thế Tôn á, tùng nhục kế trung á, là nó nằm ở quyển thứ 7 trước khi tuyên thuyết thần chú. Vậy thì hai cái đoạn mà chúng ta tụng đó trong thời Công Phu Sáng là đều được rút ra từ trong bộ Lăng Nghiêm này hết, một cái ở quyển thứ 3, một cái ở quyển thứ 7. Bởi vì năm cái bài chú Lăng Nghiêm được nói ở trong cái quyển thứ 7. Còn những cái câu niệm như là Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Thường Trụ Thập Phương Pháp là chư tổ thêm vào. Bởi vì khi mà chúng ta tụng kinh á, hễ kinh nào có những Bồ Tát nào thì chúng ta niệm Bồ Tát đó trong kinh đó. Thí dụ như mình tụng kinh Dược Sư thì xong rồi thì mình niệm nào là Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Dược Vương, Dược Thượng, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Tăng Phước Thọ Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát. Bởi vì những vị Bồ Tát đó có nhắc ở trong kinh Dược Sư. Cho khi mình tụng Dược Sư hay lễ sám pháp Dược Sư thì chúng ta lễ các vị đó, vân vân. Cho nên khi mà tụng ha, ba câu đầu là tổng thể Tam Bảo rồi đó. Bổn Sư Thích Ca là vị thuyết pháp, vị mà nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là pháp, tức là bộ kinh này. Còn Tăng là Quán Âm Bồ Tát và Kim Cang Tạng Bồ Tát. Cho nên ở trong đó Phật Pháp Tăng có đủ. Trong các vị tổ sư á, Trung Hoa có một vị cũng nhờ tụng kinh Lăng Nghiêm mà ngộ, tức là tổ có pháp danh là Tông Nhất, chúng ta thường gọi là Sư Bị ở Huyền Sa. Ở Việt Nam ta thì có đệ nhị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm, tổ Pháp Loa. Khi mà Ngài đọc kinh, Ngài tự đọc bộ kinh Lăng Nghiêm, đến chỗ mà 7 lần hỏi tâm, mà 7 lần đoạn đầu vô đó thì Đức Phật, Ngài A Nan trả lời 7 lần thì Đức Phật đều bác đó, Ngài cũng ngộ. Thì bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt thì Pháp Hòa tóm lược lại ý kinh. Thì hồi nãy Pháp Hòa có giới thiệu đại chúng tựa kinh rồi, và nói nội nguyên do nói kinh, và người dịch kinh là Ngài Sa Môn tên là Bát Thích Mật Đế, có chỗ đọc là Bát Lạc Mật Đế. Khi Ngài mang qua, vì Ngài là người Ấn Độ cho nên Ngài đọc lại cái tiếng Phạn. Rồi có một vị khác nghe tiếng Phạn mới dịch ra tiếng Hán. Rồi có một vị quan thời đó, sau khi dịch ra tiếng Hán, vị quan này tên là Phòng Dung, mới nhuận cái văn lại cho nó chỉnh cứu đồ lại cho nó đàng hoàng. Cho nên bản kinh này có công của chư vị như vậy đó. Người đọc tiếng Phạn là Ngài Bát Thích Mật Đế, người dịch ra, rồi người nhuận văn. Và ngày nay đối với người Việt Nam chúng ta, Phật tử Việt Nam chúng ta thì lại được cái ơn của chư vị dịch giả từ tiếng Hán sang tiếng Việt cho chúng ta trì tụng. Rồi chúng ta cũng mang ơn chư vị giáo thọ đã vì chúng ta mà giảng giải bộ kinh này. Quý vị tìm rất nhiều bản giảng giải để mà học. Kinh Lăng Nghiêm á là một bộ kinh đặc biệt, là có đầy đủ kinh luật luận ở trong đó. Thường thường á, quý vị nhớ Tam Tạng Kinh Điển là gồm có cái gì? Kinh luật luận. Kinh tức là những lời dạy của Phật, chứa đựng những cái giáo nghĩa trong đó để mình tu tập. Luật tức là những cái giới luật, những điều răn cấm. Còn luận tức là những lời luận giải. Nhưng mà Kinh Lăng Nghiêm á, đặc biệt là có dính hai cái bộ kia. Bộ này là kinh là chắc rồi, phải không? Là hẳn rồi. Nhưng mà giờ luật nằm đâu? Ở cái chỗ mà Đức Phật nói về giới Ba La Di của tỳ kheo đó, có dính phần luật ở trong đó. Chẳng hạn như trong đó có một câu Pháp Hòa nhớ là Đức Phật nói á, người mà chưa có chứng mà tự xưng mình là người chứng, chứng ngộ nha, người chưa có chứng ngộ mà dám nói mình chứng ngộ, người đó là đại vọng ngữ, mất những căn lành. Chưa có nói là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, phải không? Trong đó giới nói dối, tức là bốn cái giới chính đó, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Thì trong đó có cái giới thứ tư, giới nói dối. Thì Đức Phật nói như thế này: người mà chưa có chứng ngộ mà cho mình chứng ngộ thì giống như là cái cây đa la. Rồi cái cây đó gọi là cây gì? Cái cây đó là cây lá bối để người ta dùng, người ta chép kinh. Mà ở bên Ấn Độ thời xưa không có giấy, cho nên mới khắc chữ ở trên cái lá đó. Mà có cây đó đặc biệt á, mà hễ mà lấy cái dao mà chặt á là nó chết luôn, nó không mọc được nữa. Tức là mình có thể mình lấy tay mình kéo nó ra, mình ngắt làm sao đó không biết, nhưng mà hễ mà lấy dao mà chặt á thì cái cây đó nó sẽ chết và nó không mọc lá nữa. Thì Đức Phật ví dụ cũng thế, người mà nói dối rồi thì đoạn mất cái căn lành, không thể nào tiến xa trên đường đạo. Cái đó là có dính luật phải không? Rồi bây giờ luận nè. Khi mà Ngạ Nan trở về, Đức Phật mới, Ngạ Nan mới nói tâm của con ở trong thân con. Quý vị nhớ không? Rồi Đức Phật mới nói nếu mà nói tâm ở trong thân ông thì tại sao ông không thấy ruột gan phèo phổi ông trước? Rồi nói tâm ở trong con mắt con. Thí dụ vậy. Thì 7 lần Đức Phật hỏi về tâm, 7 lần Ngạ Nan trả lời, và Đức Phật và Ngạ Nan đối đáp và luận cứ. Thì cái đó là loại luận. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm có đầy đủ kinh luật luận ở trong đó. Bộ Kinh Lăng Nghiêm này có nhiều cái điểm chúng ta có đặc điểm. Thứ nhất, kinh này chỉ ra cái nhân vô sinh ngay nơi 6 căn rất rõ ràng, để làm nhân địa tu hành hợp với quả địa thường trụ. Ý muốn nói là chúng ta tu là chính ngay những cái dở đó đó, cái mà nó, cái gốc mà nó làm cho mình khổ, thì phải ngay cái gốc đó mà chúng ta tu, chứ không cần chạy gì hết. Ví dụ như con mắt nó thấy sắc nó làm mình khổ, thì bây giờ ngay con mắt đó tu làm sao? Thứ hai, chỉ đường lối tu hành quá rành rẽ, trước là đốn ngộ, sau là tiệm tu, tương hợp với cái cách của nhà thiền. Tức là Kinh Lăng Nghiêm ấy, đốn ngộ mà tiệm tu, tức là khi mình ngộ, mình giác ngộ xong rồi thì chúng ta tu từ từ, không có gấp. Cũng giống như mình nói ví dụ bây giờ á, do mình đi một cái đám tang thì tự nhiên mình sực tỉnh, mình thấy trời ơi cuộc đời là vô thường, sống nay chết mai, dù tức là mình tỉnh ngộ. Sau đó rồi thì ngộ là mình ngộ rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình làm gì đây? Bắt đầu mình phải tu, mà cái chuyện tu là cái chuyện dài dài. Tại vì á, mình chạy vô trong chùa mình tu á, bất quá tu được vài chục người trong chùa thôi, nhưng mà đòi rồi đâu có phải bình thường đâu, rồi mình phải đi về để mình đi làm. Bây giờ làm sao tu với người trong hãng nè, phải không? Tu với người ngoài đường nè, tu với người ngoài chợ nè, tu với người nhà nè. Như vậy thì ngộ thì có ngộ rồi đó, tu gọi là ngộ. Ngộ ngộ sao? Ngộ nhất thời rồi đó. Nhưng mà bây giờ tu phải tu một kiếp, tu dài như vậy đó. Đốn ngộ mà tiệm tu. Chữ tiệm là từ từ. Tôn chỉ kinh này lại phù hợp với kinh Pháp Hoa, bởi vì kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, còn kinh này thì khai thị ngộ nhập chân tâm thường trụ. Kinh Pháp Hoa nhớ không? Lúc nào cũng mình cũng nghe. Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở cho chúng sanh nhận biết để ngộ nhập vào được với Phật tri kiến. Còn kinh này thì cũng khai mở cho mình ngộ nhập được cái chân tâm thường trụ của mình. Kinh này đặc biệt mười phương chư Phật đồng nhấn mạnh, chính sáu căn là cội gốc của sinh tử luân hồi, cũng chính sáu căn là cội gốc của giải thoát niết bàn, chứ không riêng gì Phật Thích Ca nói. Và trong đây đề cao chữ nhĩ căn làm viên thông thù thắng, trở về với tự tánh phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quan Âm. Rồi quý vị có nhớ không? Hỏi 25 vị Bồ Tát, 25 vị Thánh duyên nào phát tâm đó, thì 25 vị khởi phát. Và người cuối cùng là ai nè? Đại Thế Chí Quan Âm ha, Quan Âm Đại Thế Chí nhà. Và trong đó hai vị đặc biệt đó là Văn Quan Âm với Thế Chí. Và những vị mà tu niệm Phật á, thường hay lấy cái niệm Phật đại lấy cái đoạn của ngài Đại Thế Chí á, ra để mà làm cái một cái bài pháp để cho chúng các vị tu tịnh độ nương theo. Thì thôi, nói tóm lại là hôm nay chúng ta được cái duyên lành, chúng ta học được, đọc được cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và Pháp Hòa thì đây là cái nhân dịp cuối năm, nhân ngày cuối tuần, cũng trong khóa tu này chỉ còn có buổi hôm nay thôi, thì Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng tổng quát về bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đại chúng có thể tìm hiểu nghĩa lý sâu xa ở những bài giảng của chư vị tôn đức hoặc những quyển sách chú giải đã có sẵn để mình hiểu thêm. Nhưng mà thưa đại chúng, bộ này không phải tụng đọc một lần mà hiểu đâu nha. 20 lần chưa chắc đã hết, đã hiểu hết, bởi vì nghĩa lý sâu sắc lắm. Và mỗi một lần mình đọc thì mỗi một lần mình thấm. Hôm qua khi mà đọc cái đoạn đầu thì Pháp Hòa bật khóc một cái chỗ thôi. Khi đó Đức Phật hỏi Ngạ Nan có hiểu không? Không hiểu thì Phật lại nói tiếp. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại thì tự nhiên mình thấy mình thương Phật. Mình thương Phật là Phật không có nản lòng đối với mình. Tại vì thông thường á mình nói ai cái gì mà một hai lần mà không nghe là mình bực, phải không? Còn bây giờ á là còn trong kinh này mình thấy Phật thấy thương, Phật dễ thương quá, không hiểu Phật nói tiếp, không hiểu Phật nói tiếp. Rồi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã để thì giờ để tham dự 4 ngày tu học cũng như trì kinh. Mong đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui trong thời gian chúng ta tu tập với nhau. Đại chúng hôm nay cả ngày, cho bây giờ chúng ta nghỉ ngơi, sáng ngày mai chúng ta sẽ có thời giờ để ngồi thiền và lễ Phật. Ngày mai chúng ta sẽ lễ sám hối như thường lệ là lại kinh Vạn Phật. Ngày mai có thời lễ Vạn Phật và tối thì chúng ta sẽ trì kinh tiếp tục. Và buổi trưa mai lúc sau giờ cơm trưa, ngày mai không có quá đường, ngày mai cơm trưa tự do. Rồi đến 2 giờ chiều thì mời tất cả đại chúng tham dự. Không nhất thiết là phải tham dự khóa tu, nói chung là tất cả quý Phật tử hết, chúng ta có một buổi ngồi lại với nhau nhân dịp cuối năm để chia sẻ những buồn vui trong một năm đã qua, bởi vì mình sắp bước qua năm mới rồi. Thì đây là cơ hội để tất cả chúng ta ngồi lại với nhau uống trà và chia sẻ với nhau lúc 2 giờ chiều ngày mai tại chánh điện đây. A Di Đà Phật, xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị an vui và ngủ ngon. Giờ chúng ta hồi hướng.